Ngược về thời Minh, chương 336 đến 4, tứ đại tặc 4, góc truyện audio.com. Lương Hồng vừa nghe lại rất cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi. Hả, thực sự có chuyện này sao? Thật sự là thần Minh làm sụp hay sao? Thái giám so với thường nhân càng ngóng trông có thiên địa quỷ thần, càng mong ngóng có kiếp sau, nghe được quỷ A thần A tự nhiên đặc biệt có hứng thú. Phàn Mạch Ly thấy vị Kim Ngô vệ đề đốc này khá cảm thấy hứng thú, không khỏi nói tiếp. Hẳn là có đấy, lại nói tiếp chuyện này còn có cái chuyện cười. Vào năm Hoàng trị thứ 15, bản địa có một hiếu liêm dâng thư xin lập đền thờ cho chị dâu, nói chị dâu y từ năm 19 tuổi liền thủ tiết cửa chính không ra cổng trong không bước giáo dưỡng nhi tử, hiếu thuận với cha mẹ chồng, vô cùng hiền lương, tiên đế liền hạ chỉ ban 500 lượng bạc chuẩn lập đền thờ. Không ngờ vị chị dâu kia sau khi nghe nói lại hoảng sợ vạn phần, nàng cũng đã được nghe nói người bất trinh, là không lập đền thờ được đấy, không có cách nào khác đành phải nói thẳng với chú em là mình có gian tình với người khác. Chú em vừa nghe vừa kinh vừa sợ, phạm tội khi quân là bị chém đầu xét nhà đấy, lúc này gã cũng không tiếp tục truy cứu chị dâu nữa, đành phải tìm số tiền lớn đi cầu một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia sau khi thua bạc làm một tràng cúng bái hành lễ, nói chị dâu gã từng vụng trộm bao nhiêu lần, liền ở dưới đền thờ vẩy bấy nhiêu hạt đậu tương, có thể phá phép này. Vị hiếu liêm kia trở về liền hỏi chị dâu đã từng vụng trộm với mấy người, chị dâu gã sau khi ậm à ậm ừ một lúc lâu mới nói. Thúc A, ngươi cũng đừng hỏi xem có bao nhiêu người nữa, ngươi cứ cầm cái mẹt đảo trong hầm, hai cái mẹt đi xuống, khẳng định là đủ rồi. Dương Lăng nghe đến đó cũng nhịn không được nữa phì một cái cười ra tiếng, vị lương đề đốc kia ở trên ngựa cười đến không ngồi thẳng nổi, nhiệt tình truy vấn. Vậy về sau như thế nào, ha ha, về sau có thực phá được phép này không? Chi Châu Phàn đại nhân cười nói. Hiếu liêm kia nghe xong ra mặt phát tím, lại phát tác không được, vì xảy ra ngoài ý muốn, vụng trộm đổ vào trong hầm tràn đầy 3 mẹt đậu tương, lúc này mới cho người lập đền thờ. Đền thờ lập xong gã không yên lòng, cùng chị dâu mỗi ngày nhìn, kết quả không mấy ngày, đền thờ kia bắt đầu bị sụp. Dưới sự giận dữ hiếu liêm kia liền giết chị dâu và đứa cháu họ không biết có phải cốt nhục của huynh trưởng mình hay không, rồi cũng tìm cái chết. A, Lương Hồng kinh sợ kêu một tiếng, nói. Hóa ra thật sự thần như vậy nha, ai nha nha, thần linh này thật sự là không thể khinh được, không thể khinh được. Dương Lăng nghe nói về sau lại gây thành thảm kịch như vậy. Không khỏi âm thầm thở dài, cái gì thần linh hiền thánh, vẩy đậu tương dưới đền thờ, còn đổ đầy 3 cái mẹt. Đậu tương hút khí hậu khác nhau ở từng khu vực ngậm giọt xương, nảy mầm, có thể không mọc lên sao? Ôi, phu nhân này tuy nói vô sỉ, hành động chung quy không hại tới người khác, kết quả lại huyên náo thành kết cục như vậy. Bởi vì nghe xong chuyện cười này, Dương Lăng không khỏi nhìn thêm mấy lần cái đền thờ trinh tiết nghiêng muốn đổ kia. Phía dưới đền thờ một người đang ngồi, mặc một thân áo bông rách nát, đang chống một cây gậy gỗ run rẩy muốn đứng dậy, bên cạnh đền thờ còn 7 cái chén lớn, xem ra là người ăn xin địa phương. Dương Lăng thấy người kia tóc tai rối bù, vô cùng dơ bẩn, hơn nữa chỉ có một chân, có chút không đành lòng. Đang muốn quay đầu đi, nhưng ánh mắt lại chạm tới. Góc truyện audio.com. Người nọ bỗng nhiên cảm giác hơi khác thường, Dương Lăng căn bản không nhận ra tên khất cái này là ai. Nhưng theo ánh mắt của tên khất cái kia nhìn hắn, rõ ràng là nhận ra hắn rồi, trong lòng Dương Lăng không khỏi vừa động nghiêng đầu đi lại gắt gao nhìn chằm chằm người nọ một cái. Một thân dơ bẩn rách nát, mặt gầy ô đen, chưa thấy qua người này nha, nhưng ánh mắt của gã, ánh mắt rơi xuống cái chân gãy của gã, trong lòng Dương Lăng chấn động, đột nhiên nhớ tới một người. Hắn lập tức gọi Lưu Đại Bổng Trùy lại, cúi đầu dặn y vài câu, Lưu Đại Bổng Trùy hiểu ý, lập tức dẫn vài tên gia tướng phủ quốc công thả chậm bước chân, đợi đại đội nghi trượng đi qua, liền tiến về hướng tên khất cái kia. Tên khất cái kia đã kịp phản ứng, vội vàng hấp tấp đang muốn tránh ra, nhưng hành động y bất tiện không phải là đối thủ của những người xuất thân từ đông sưởng trong triều, bị hai đông sưởng kẹp hai bên, gia tướng vây quanh 4 phía, liền thần không biết quỷ không hay trà trộn vào phía sau nghi trượng khâm sai. Vào Bá Châu Thành, theo thường lệ văn võ quan viên nên vì khâm sai đại thần đón gió tẩy trần một phen, theo sau liền đưa 2 vị khâm sai tới chỗ ở, lúc này sắc trời đã muộn, có liên quan công việc tất nhiên chỉ có đợi ngày mai đi bẩm báo. Chỗ ở của Dương Lăng chính là tòa nhà cũ đang kê biên tài sản của Ảm gia, ý chỉ triều đình vừa hạ quan phủ Bá Châu liền đem đám người nhà Ảm toàn xưa nay vẫn xưng huynh gọi đệ toàn bộ đều nhốt vào đại lao, tất cả tài sản Ảm gia bị niêm phong được ghi chép thành quyển, người làm công thì đều phái về nhà, bán mình và nô bộc Ảm gia thì coi là tài sản kê biên đều ghi chép trong danh sách chờ phát mại. Đại trạch này tới gần bờ thành, phòng ốc nối liền, vẻn vẹn chủ tòa nhà liền chiếm hơn 80 mẫu đất kéo dài qua 2 con đường, ra ngoài hậu trạch viện chính là đất đai mênh mông bát ngát, gần ngàn khoảnh thổ địa kia đều là chỗ mấy năm nay Ảm gia mua. bởi vì lo lắng đám người Hầu Ảm Gia sẽ gây ra bất lợi đối với Khâm Sai, Tri Phủ Bá Châu đã thu xếp từ nơi khác tới một vài người làm nam, đầy tớ gái cung cấp cho hai vị Khâm Sai sử dụng. Dương Lăng đi lên Lầu Các nhìn ra xa hậu trạch ngàn khoảnh cánh đồng tuyết, không khỏi thất kinh về tài phú mà Ảm Gia xâm chiếm. Ảm Đông Thần quản lý tang phạt khố chuyên môn thu nạp tiền phạt của tham quan ô lại, kê biên tài sản châu báu ngọc khí, các loại đáng giá tài vật của quan gia phạm tội. Mấy thứ này sau khi ghi chép thành sách liền vận chuyển đến tang phạt khố, có nhiều thứ để trong đó đã vài thập niên, thời gian lâu dài căn bản không đếm đến nữa, Ảm Đông Thần liền nhân cơ hội trộm lấy. Hơn nữa có chút quan viên về sau lại được ân được tha, khi trả về tài sản y lại ngụy tạo đã tổn hại hoặc là cha tìm không thấy, quan viên vừa mới được tha này không muốn phức tạp chỉ đành nén giận đấy, vẻn vẹn chút tài vật này cũng đã đạt vạn kim. Mặt khác có chút tài bảo chưa dám định, trên sổ sách gần chỉ ghi lại cái tên khí cụ, tỉ như rõ ràng là bình ngọc bảo vật vô giá, Ảm Đông Thần treo đầu dê bán thịt chó, lấy cái chai chỉ trị giá mấy văn tiền bình thường thay vào, cứ như vậy đã trộm lấy ra lượng lớn của cải. Làm quan không đến 10 năm, con chuột chức vị không cao này đã được nuôi dưỡng thành một con chuột lớn, nếu Dương Lăng không phải tự mình phụ trách kê biên tài sản Ảm Gia thật đúng là tưởng tượng không ra một hộ bộ quản. Góc truyện audio.com, kho nho nhỏ, có thể đặt mua tài sản khổng lồ như vậy. Cách chương.